cái công năng ấy làm cho hành giả hé lọc được Phật di tịch. Cho nên từ trước đó mình không nghe, không học với cái phần này, mà mình nói thì đương nhiên là mình nói về Phật pháp rồi, nói tu về thiền định rồi, nói tu sơ thiền, ngũ thiền, tam thiền, tứ thiền rồi không biết gì nữa cả. Mà bây giờ cả tức là coi như mình bị lạc vào cái chỗ tà kiến. Vậy cái biết Đức Thế Tôn dạy cái trường mực khi mà đã vào gọi là không vô tướng vô sắc bốn thiền bốn vô lượng tâm bốn vô tích định tam vô cha tâm thanh tướng chín tướng đều định mười nhất thiết nhập, vậy có bài bản. Nhưng mà tại vì mình học không có bài bản. Khi tâm đã được tỏ rõ an ổn khoái lạc thì tướng tâm rộng lớn vô biên. Phật dạy trong hết thảy chứ đều có sức duyên của hết thảy các pháp, trong hết thảy pháp đều thấy sức duyên rõ ràng nên gọi là nhất thiết tinh. Vô sở hữu tứ chẳng được như vậy nên không được vào gọi là nhất thiết tinh, còn chi hữu tưởng chi vô tưởng thì tâm giống này khó thủ được cái tướng rộng lớn nên không gọi không được đưa vào cái chỗ nhất thiết tinh. Chứ không có biên tứ gần với sách tướng, duyên sách, sức vô biên tướng cũng hay duyên các sách. Khi khởi sức vô biên tướng hay siêu nhập vào tứ thường khi khởi cũng hay siêu nhập vào sức vô biên tướng. À, bảo vậy cho nên hư không vô biên tướng và sức vô biên tướng đều gọi là nhất thiết tướng. Tại sao như vậy? Bởi vì sức vô biên tướng tâm cái chúng sanh vô biên, tức là nói đến tâm thức vô biên, mà khi tâm thức vô biên á thì đi vào cái chỗ tâm thức vô biên, nhưng mà muốn làm tâm thức vô biên thì được thanh tịnh thì vào tứ thiền. Cho nên tứ thiền khi khởi nó có siêu nhập vào thức vô biên và cái chỗ tứ thiền tức là xá niệm thanh tịnh. Như vậy khi xá niệm thanh tịnh tức là niệm nào cũng thanh tịnh, mà niệm nào cũng thanh tịnh thì biết tâm thức duyên vô biên pháp, thì mỗi niệm đều phải duyên vô biên pháp. Cho nên hai cái này nó có liên quan với nhau. Cho nên ở phần này vậy, tứ thiền khi khởi cũng hay siêu nhập vào sức vô biên tướng, bảo vệ cho nên hư không vô biên tướng và sức vô biên tướng cũng được gọi là nhất thiết tướng. Trái lại cái chỗ vô sở hữu tướng đó và cái chỗ phi hữu tưởng phi vô tưởng đó là xa rời sắc và không, nên không thể nằm ở trong nhất thiết tướng được. Bởi vì cái chỗ mà nhất thiết nhập, tức là mười nhất thiết nhập đấy, thì như nãy tôi đã nêu ra trong cái phần mười nhất thiết nhập, tức là quán sách xanh cùng khắp, quán sách vàng cùng khắp, quán sách đỏ cùng khắp. Nghĩa là có sách xanh, sách vàng, sách đỏ, sách trắng, có đất, có nước, có gió, có lửa. Nhưng khi quán cùng khắp như vậy là có pháp để mà quán cùng khắp. Còn cái chỗ mà vô sở hữu chứ thì pháp gì quán? Có gì quán? Cho nên nhập vào đâu? Cho nên riêng hai cái anh mà vô sở hữu chứ và phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng thứ này, nó không nằm ở trong hợp nhất thiết tư. Thì cái đó chính là cái chỗ siêu thoát ra khỏi cái quán rồi. Cái lại vô sở hữu tư, phi hữu tưởng, phi vô tưởng tư là đã rời chất không. Mà nó đã rời chất không cho nên tính được gọi là nhất thiết tư. Người tu hành, những hành giả mà tu hành thì thứ lớp vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên tứ định, sức vô biên tứ định, vô sở hữu tứ định, phi hữu tưởng, phi vô tưởng tứ định, đến chỗ diệt thọ tưởng định, mà không để tập tâm tâm nhập tu thứ lớp như vậy thì sẽ đạt đến cái chỗ là gọi là chín thứ đệ định. Chín thứ đệ định chẳng có gián đoạn, hành giả phải thứ lớp tu lên dần, chẳng bao giờ cho tạp niệm gián đoạn. Tu chín thứ đệ định được thân tâm an định, được trí tuệ tăng trưởng, người tu tự biết mình đã vào được sơ thiền,
thứ lớp là nhị thiền,
tam thiền, tứ thiền. Đó, chẳng cho bất cứ một niệm nào xen tạp. Do vậy mà được nhất tâm tinh tấn quân tập tăng trưởng công đức, dùng tâm nhu nhiên đoạn các ác pháp. Ở nơi tâm niệm, hành giả thấy rõ từng niệm một, biết rõ các niệm là hữu lậu hay đó là vô lậu. Người tu thiền nếu chưa đạt chỗ này thì cho chưa được tâm kiên cố. Các bậc thánh hiền đều đã đạt được như vậy, nên tâm họ kiên cố vững mạnh và thành tựu vô lượng công đức. Nên là như vậy, các bậc thánh hiền người ta có công năng hàm dưỡng quá lâu, trong nhiều đời nhiều kiếp, trong từng niệm người ta đã thanh lập niệm rồi, cho nên không họ biết rõ đây là niệm vô lậu hay là đây là niệm hữu lậu. Gặp cái duyên cảnh là khởi niệm thì họ biết đó là vô lậu, gặp cái duyên cảnh khởi niệm thì họ biết đó là hữu lậu. Còn bây giờ mình gặp duyên cảnh khởi niệm thì mình nghĩ rằng tao khởi niệm, tôi khởi niệm như vậy là đúng, còn nó khởi niệm như vậy là sai. Như vậy tức là mình hữu lậu hay vô lậu mình cũng biết nè. Khởi niệm mà ta nghĩ có đúng, có sai, có thiện, có ác, khởi có tốt, có xấu, có chua, có giận, có phải, có sai, thì tất cả cái đó đều là duyên khởi niệm, đều là hữu lậu. Khởi cái niệm mà có được, có thất, mà có thấy tương tập, có thấy thanh tịnh thì đó là hữu lậu. Khởi niệm mà thấy mình có thanh tịnh thì cũng gọi là hữu lậu. Như vậy thì trong từng niệm chúng ta có kiểm soát được hay không? Bậc thánh hiền thì kiểm soát được. Cho nên nhân như chết họ cúi liền và tùy thuận chúng sanh tâm. Nhân như chết họ cúi và họ tùy thuận chúng sanh tâm. Còn đằng này là mình tùy. Mình sao? Mình muốn gì? Mình muốn là tâm chúng sanh tùy thuận mình. Tức là tâm của mọi người phải tùy thuận mình, bởi vì mình là trung tâm của vũ trụ, Do đó cho nên trong mọi tình huống mình đều muốn hơn thua, trong mọi tình huống mình muốn ham mọi người là xấu mà mình phải là tốt nhất. Trong mọi tình huống mình có thể nghĩa là cực chánh đã mình mới nói là dịu chiếc. Nói là diệu là bởi vì cái pháp nó đè mình, bởi vì Phật pháp nó đè mình. Chứ nếu mà không có Phật pháp đè là nó biết. Do đó cho nên cái vấn đề hành pháp của mình nó chưa phải là người đắc đạo. Liễu đạo thì mình biết, nhưng mà lúc đó cũng không biết nữa, lúc đó cũng không phải liễu nữa, mà lúc đó mê rồi. Tức là si rồi, nằm ở trong tham sân si, tức là trong đó có si muội, như vậy. Do bởi cái gì mà ra? Do bởi tham mà ra. Tại sao tham? Là bởi vì chấp ngã là tham, chứ đâu có phải là mình tham, là mình lấy của người ta là mình tham, mà mình thú cái ngã của mình đó là tham chấp ngã. Không chịu xả bỏ cái tự ngã, mày nắm giữ cái tự ngã đó là tham. Đó là cội nguồn của khổ gì? Khổ đau. Ngay cái pháp tứ đế mình không quán triệt. Đến đây, tám bối xả, tám thanh tứ, chín thứ đề định và 10 nhất thiết lập. Như vậy tôi đã trình bày. Trình bày như vậy là xong. Nhưng mà còn cái chuyện tu tập có xong hay không là do mình. Hôm sau chúng ta quán tưởng.
Ma sang vô nhân ma tờ nhân ma đồ tiên ma nào vô.
Chúng ta
chết cái phần chín quan tưởng. Trong phần kinh vẫn là phẩm thứ năm. Thế là hôm trước tới nay thì chúng ta vẫn nằm ở trong phẩm thứ nhất. Cái phần kinh cũng được đầy đủ chín pháp quán tưởng về thay chết, đó là tưởng thay tình tướng, tưởng thay bị nứt ngã, tưởng máu mủ ứ đậm ở trong thay, tưởng thay rục rã, tưởng thay màu xanh tràm, tưởng thay bị dòi bỏ rút rỉa, tưởng thay tan nát, tưởng thay còn lại đóng xương cánh, tưởng thay bị thiêu thành tro. Như vậy thì người tu hành phải luôn luôn quán chín cái tưởng đó. Vì quán chín cái tưởng đó cho nên ly dục, tức là không có tham dục. Từ cái chỗ ly dục đó sẽ được các thiền định. Người tu hành trì giới thanh tịnh thì mới thọ chín cái quán tưởng này. Nếu mình trì giới thanh tịnh thì thọ chín quán tưởng này. Quán thay người chết cứng lạnh bất động, bạch đứt hơi thở rất đáng ghê sợ. Người tu hành sanh tâm nhàm chán, lửa ngộ được cái lý vô thường, khiến ly dục, khiến ly được năm dục. Như bài kể tiếp, chết chẳng chọn giàu nghèo, chẳng phân được thiện ác, người sang hay kẻ hèn, người già hay kẻ nít, cầu xin cũng chẳng tha, dối trá cũng chẳng thoát, trốn ở đâu cũng chẳng được, chẳng ai tránh khỏi chết. Trong cái bài kệ vậy, trước sau gì cũng phải chết. Sang hèn thiện ác, già hay trẻ nít, trốn ở đâu cũng chẳng tha, mà dối trá cũng bao giờ thoát được. Ái việc lý là khổ, nhưng ai cũng phải chịu. Người đều sợ chết, nhưng chẳng ai tránh khỏi. Ai cũng sợ chết, nhưng mà không ai tránh khỏi chết. Sợ chết nhưng mà không tránh khỏi chết. Làm người nên nhớ nghĩ, chết đắm mê năm món dục, nếu chết đến bất kỳ như trâu dê chẳng khác. Là chết mà khi đã đến rồi thì giống như con trâu, giống như con dê, giống như các con vật, cũng là một cái thay sình trước, cũng là một cái thay thối tha, cũng là một cái thay dòi rút rỉa, cũng là một cái thay nếu bị thiếu thì nó trở thành tro. Thưa quý vị, như vậy thì đã được sanh làm người, đã biết phân được tốt xấu, thì phải cầu đạo cam lộ, tức là cái giải thoát, tìm cầu cái đạo lý giải thoát. Nếu đã được sanh làm người, cho nên Đức Phật thường dạy là đã sanh ra thân người là khó, mà nghe được, gần gũi được Phật pháp lại càng khó hơn. Phải cầu đạo cam lộ để ra khỏi biển sanh tử, thân người rất khó được. Nay đã được sanh thân người, sáu căn đều đầy đủ, thông minh, nhiều trí huệ. Nếu chẳng cầu đạo pháp, chẳng dùng phương tiện trí để tu các thiện nghiệp, thì thật là hổ danh người trí. Nếu chẳng làm việc lành, lại buông lung phóng túng, vô luân đắm năm dục, tuy người chẳng khát thú, trước chẳng tu thiện nghiệp, phải đọa ba đường ác. Nay được lại thân người, phải lo tu công đức, hãy quan sát tận mắt, thấy người chết tình trước như đẩy da phổi phòng, đầy máu mũ tanh hôi, hãy quán thân phù du vốn chưa chia đẹp đẽ, da dịu mát thơm tho, mũi thẳng gồm cắn cao, nay đến thờ hủy hoại tan giả và tanh hôi. Nếu đem chôn xuống đất, côn trùng đến rút rỉa, nếu đem phơi trên núi, chim thú sẽ tranh ăn, người cung quán như vậy liền sanh tâm nhàm chán. Trải qua năm tháng, xương gân đều rời rạc, chẳng còn tướng phân biệt, chẳng còn tướng nam hay nữ, thân do duyên hợp sanh, lại theo duyên ly tán, thân tướng chưa yêu ý, giờ đây chẳng còn nữa, da thịt hủy hoại hết, chỉ còn nắm xương khô, người tu quán như vậy liền được tâm ly dục. Đó là bài kệ của Bồ Tát Long Thọ, lấy theo cái ý chỉ của kinh ngài dạy như vậy. Tôi nhắc lại, nếu mà người tu muốn ly năm dục phải luôn luôn quán thân tình chướng, rồi quán thân lục rã, quán thân thanh trào, quán thân bị côn trùng rút rỉa, những cái quán đó tức là tập cho mình làm thế nào trong từng niệm là xả bỏ cái tự ngã. Xả bỏ tự ngã cho nên nếu đụng vào cái tự ngã nảy sinh ra sân si, nếu đụng vào cái tự ngã nảy sinh ra những ý niệm tham, vì luôn luôn tu tập chính cái quán tưởng đó, cho nên người mà đã năng quán năng trí như vậy thì dễ cúi được với tâm sân hận, dễ thấy tham, dễ cúi được cái thấy gai con mắt, dễ cúi được cái nghe chướng của lỗ tai. Mà có nhiều vị chỉ nghe chỉ thấy thôi đều có thể là bỏ cái tâm đạo. Cho nên mình tu tập là tu tập cho chính mình. Mình đến chùa làm công quả hay là làm việc sao, hay là mình phát tâm làm việc thiện, đó là làm cho chính mình. Chứ nhiều vị thì tôi vì ông thầy đó tôi mới làm. Có nhiều vị về chùa hoặc là đi đến chùa là vì ông thầy đó mình mới làm, nếu không có ông thầy đó thì mình không làm. Như vậy thì không phải tu tập cho chính mình. Rồi thì cái thân thì mình cũng có cái là sau kia cũng chứng diện, cái đó không có ai ngăn cấm cả. Đi ra ngoài đường thì áo quần thì cũng phải tôm tắt, cũng phải sạch sẽ, thân thể cũng sạch sẽ. Thế tuy nhiên không phải vì cấm cái chỗ cao chuốt đó mà đi đến chỗ là chú chấp và tự ngã. Đụng đến cái sạch sẽ của mình một chút là mình đã thấy nỗi sân, bởi vì mình xe xua, mình chi diện mà ai đụng đến cái tà áo của mình, ai đụng đến cái vạt áo của mình giấy dơ một chút xíu là mình thấy đã nhân nó rồi. Là vì không quán tưởng về, không có tu tập về chín cái quán tưởng này. Bởi vì nếu tu tập chín quán tưởng này thì hãy quan sát tận mắt thấy người chết sình chướng, khi chảy ra khỏi phòng đầy máu mũ tanh hôi, quán thân này phù du vốn trước kia đẹp đẽ, da dịu mát thơm tho, mũi thẳng vòm cắn cao, nay đến thờ hủy hoại tan rã và tanh hôi. Nếu thường quán như vậy thì dù có làm bất cứ công việc gì, dù có ở bất cứ nơi cái chốn, nghĩa là nghèo nàn không bánh thiếu nào, mà người hành sĩ Bồ Tát phát cái tâm không từ bi thì cũng không có đến nỗi ngán ngại, bởi vì mình đã tu tập chí quán tưởng này. Lại ở người tu hành mà quán tưởng về cái thân tâm về cái thân như vậy thì ở đây muốn nói là đi đến chỗ là da thịt đã hủy hoại hết, chỉ còn nắm xương khô. Người tu luôn luôn quán như vậy liền được tâm ly dục. Khi mà đã quán được cái tướng này, nó là những nắm xương khô hay là quán bạch cốt tán, bạch cốt tướng theo hai góc cạnh, tịnh và bất tịnh. Quán tịnh là quán bộ xương sạch, chẳng còn dính thịt, dính mỡ, chẳng còn hôi tanh, toàn là bộ xương trắng như tuyết, đó là tịnh quán. Tức là quán tịnh. Quán bất tịnh là quán bộ xương còn dính thịt, còn dính mỡ, bộ xương như vậy, nó tâm nhầy nhụa và tâm hôi. Người tu hành quán thấy người chết đem đi xuống, quán thấy từng phần thi thể cháy khét, rồi tưởng nhớ lại người đó đẹp đẽ yêu kiều, hương hoa tâm ít, nay chỉ còn vỏn vẹn một nhím to tàn. Người tu hành nhờ chính cái tưởng đó mà liễu ngộ được cái lý vô thường. Cho nên cái nhiều khi người thân mất đi ái được ly khổ, mà người thân mất đi rồi thì có người sống không được, sống không nổi, và từ đó giống như người bị điên loạn, cũng vì không quán được kiến tưởng này, do đó cho nên không thấy rõ cái định luật vô thường. Cho nên ở đây mới nói một câu là ái biệt ly khổ nhưng ai cũng phải chịu. Cái này ái biệt ly là khổ, thương yêu mà xa cách là khổ. Mới trí tốt đó, mới đi vào trong cái con đường gọi là tình cảm thương yêu đó, nhưng mà thở ra không hít vào, bây giờ cả hai nơi xa cách, tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời chấn vỡ, mất đi cái gì thì không có tiếc, nhưng mà mất đi một người thương, người ta vật vã lăn lộn. Nhưng mà lần này thường thường quán về chính cái quán tưởng này đó, thì thường thường biết rằng con người sẽ bị định luật vô thường chi phối. Chưa thì nó đẹp đẽ, trâu chuốt, nhưng giờ này thì chỉ trong một phút đó, trong một hơi thở thôi, thì con cái thân đó nó trở thành thay chết. Và sau khi trở thành thay chết thì thay đó không còn đẹp đẽ nữa, mà trở thành một bộ xương khô. Trải qua nhiều năm tháng, nhưng mà người tu hành quán cái thân chết như vậy, quán kiến tưởng như vậy, liễu ngộ được cái lý vô thường, dứt được cái phiền não, dập tắt được lửa dâm. Đó. Chính cái quan tưởng về thấy người chết ví như là dây trói giật, thế là những cái ý niệm về tự ngã nó giống như những giật, những cái tên giật, nhưng mình nhờ chính quan tưởng đó mà trói được cái thằng giật đó. Còn 10 tưởng về nhóm vô thường tưởng đó thì ví như là lưỡi gươm đâm chết giật, tận từ được hậu họa. Thì cái 10 tưởng như vậy thì hôm sau trong cái quyển thứ 23, tức là chúng ta sẽ học về 10 cái tưởng đó. Ở đây chúng ta đương nói về 9 tưởng. Lại cách trước nói về 9 tưởng cũng như 10 quán tưởng như trên đây đều có công năng giúp hành giả lý dục dẫn đến niết bàn. Vì sao? Vì dùng 9 quán tưởng này, hay là 10 quán tưởng, hành giả đều quán thân người là vô thường, là hủy hoại. Nay còn đi đứng, nay còn nằm ngồi, nay còn ăn uống, nhưng chẳng bao lâu nữa thì sẽ phải chết. Thân này sau khi chết sẽ bị hủy hoại. Như đã miêu tả ở nơi 9 quán tưởng đó, thân này hủy hoại tức là vô thường, mà đã là vô thường thì chẳng có được tự tại. Nên cái thân này là vô ngã. Hành giả quán cái thân này vô ngã, cho nên chẳng chấm chấp các thức ăn ngon, vì các thức ăn ngon dù thơm đến đâu, sau khi qua cửa miệng xuống đến bụng vẫn đều trở thành bất tịnh. Lại có trước khi cho rằng chính cái quán tưởng này quán và cảnh chết đương nhiên sẽ đến với mình, nên hành giả sanh tâm nhàm chán được các cái dục lạc của thế gian, đoạn các phiền não, quán triệt được năm ấm là không, dẫn đến thoát ly sanh tử, vượt khỏi ngục tù của ba cõi, lấy chiến tướng làm nâng tu sẽ được cái quả là được cái diệu quả là 10 tưởng, tức là trong vô thường tưởng. Hai cái nhóm tưởng này đều là vị cam lộ, và tu chiến tướng sẽ trừ được các nhiễm hoặc, không còn chấp đắm nơi dục lạc của thế gian không còn bị các sắc tầng tầng mê hoặc. Tụ trí tưởng chỉ quan thấy thân người sống rồi sẽ trở thành nắm chương ứng, cho nên chẳng còn thấy ai đáng để mình si mê, đáng để mình phải ái sủng. Quán do quán như vậy dần dần ly được dục tâm, tụ được bất tịnh quán, dẫn đến thành tựu tịnh tướng. Khi tham dục đã giảm thì sân cũng nhẹ đi. Nên hành giả vượt ra được 98 kiếp sử, được vào kim cang tam muội, phá nát núi phiền não. Như vậy là do chín quán tưởng và tu bất tịnh quán, hành giả sẽ thành tựu được đại sự nghiệp. Ví như người đang bị trôi dạt giữa biển lớn, ôm được cái thây người chết có thể đưa được vào bờ an toàn. Như vậy thì cái vấn đề tu về chín quán tưởng này và tu về bất tịnh quán, như hôm trước là nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhưng mà quán tứ niệm xứ tức là quán thân bất tịnh. Như vậy thì tu về bất tịnh quán cũng như tu về chín tưởng này thì sẽ trừ được tất cả mọi kiết sử. Tham dục nó sẽ giảm, sân sẽ nhẹ, si mẫm. Tại sao? Bởi vì con người vì tự ngã, chấp nắm mà tự ngã mà si mê. Vì si mê cho nên nó có bị thử, có hơn thua, giành dục với nhau, chèn ép lẫn nhau, ganh tị với nhau. Sở dĩ nó phát xuất từ bao nhiêu kiết sử đó, nào là ganh tị, nào là giành dục, nào là chèn ép này khác, là vì thiếu trí tuệ, không tu tập về chín quán tưởng đó. Có nghĩa là không thấy rõ rằng thân này là vô thường. Mình cứ tưởng là mình trường tồn, mình cứ tưởng là mình sẽ hiện hữu trong cuộc đời này mãi mãi, quên rằng hôm nay chết, hôm nay thì đương sống nhưng mà mai thì sẽ chết. Bây giờ đương thở như chút nữa đây là tất thở, rồi trở thành thây ma, sẽ sình chiếu lên. Như vậy thì do cái tu tập về chiến tượng đó bổ sung cho cái tu về bốn niệm xứ thì chúng ta sẽ thành tựu được đại pháp. Tức là ở đây mới nói là thành tựu đại sự nghiệp. Đại sự nghiệp tức là đi đến chỗ giải thoát, vô lậu giải thoát. Hàng sinh văn nhàm chán sinh tử và tu chín tưởng để được niết bàn. Còn Bồ Tát tại sao là cũng tu chín tưởng? Thì hàng sinh văn á, thì quán chi chín tưởng này để mà vượt từ các kiết sử, để được tâm mình an lạc. Vì thấy rằng tất cả các pháp đều là vô ngã, tự thân này cũng vô ngã, cho nên nhằm chán thân. Nhằm chán thân cho nên mình không còn đắm nhiễm, vượt từ được tham sân si, do đó cho nên không cần cầu muốn gì nữa cả. Vì không cầu muốn gì nữa cả cho nên đi đến chỗ niết bàn an lạc. Như vậy thì cái hạnh mà tu như vậy là thành văn. Như vậy Bồ Tát tại sao cũng tu chín tưởng? Vì thương xót chúng sanh mà Bồ Tát tu chín tưởng, để dạy cho chúng sanh tu chín tưởng. Lại nữa, Bồ Tát vì thương chúng sanh tu học hết thảy pháp, cho nên Bồ Tát tu chín tưởng để tự mình nhàm chán thân, dạy cho chúng sanh cũng nhàm chán thân. Bồ Tát tu vô thường, tu bất tịnh, tự mình phá các chấp điên đảo và dạy cho chúng sanh cũng phá các chấp điên đảo. Vậy thì chúng sanh thấy rõ thân bất tịnh là vô thường, do duyên sinh hòa hợp, chẳng có tự tánh, nó là không, là vô tướng. Nếu thấy các sắc là vô tướng thì chẳng nên đắm sắc, nếu quán được sắc thân là vô tướng thì chẳng đắm sắc thân, trái lại nhằm chán sắc thân. Quán được như vậy thì dù ở nơi sắc thân mà vẫn xuất ly được sắc tướng. Dù ngay trong sắc thân mà vẫn quán được sắc tướng là vô tướng để tìm đến giải thoát và giác ngộ. Như vậy thì bây giờ mình ở đây nó không nằm ở trong cái phần mà nhất thiết là tu chấp vào cái pháp tu chín quán tưởng. Bởi vì đây là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên nói đến cái trí tuệ siêu việt này thì nhưng mà khi tu tập thì phải hiểu rõ cái cách tu chín quán tưởng. Hiểu rõ được cách tu chín quán tưởng thì bà, ví dụ như bây giờ nói rằng bà cố gắng bà quán cái thân này, khi chết sẽ rụt rã, sẽ bị dòi rút ghía này, sẽ bị coi như là liếu thiêu thì sẽ trở thành to này. Thì bà quán như vậy á thì bà sẽ sao? Sẽ bà an lạc này, bà bớt sân này, bà bớt tham này, bà bớt si này. Tôi thấy bà nên tiến tập như vậy á để mà được. Chứ được còn đằng này là tôi ghét cái mà gọi là xe xua nè, hay kinh diễn nè, và lúc này tôi bà diễn quá nè, ha, là. Thì có người cũng vậy. Cho nên những người mà họ tu và chấp vào chiến quan tưởng này, họ thấy cái người nào mà bạch mặt quần áo sạch sẽ, gọn gàng, ăn nắp hay là mặc quần áo đẹp là bắt đầu là thấy ghét. Mình tu chiến quan tưởng mình ghét cái người nào như vậy. Cho nên là tôi nói thiệt cái bà ấy, đi chùa đi với mình, tôi thấy con nhỏ nó đi chuyên diện là tôi ghét rồi. Chứ như vậy thì tu chuyên quan tưởng này ấy, là mình tu để mình quán cái thân này là vô thường. Mình tu chuyên quan tưởng là để quán thấy rõ thân rồi, rốt cuộc rồi thì thân đó là bất tịnh, là vô thường. Nó chỉ là tướng duyên hợp. Vì chính rõ được cái tướng duyên hợp của nó, và hơn nữa nó cũng chẳng có gì mà gọi là đẹp đẽ, cũng chẳng có gì gọi là phải xe xua chứ gì. Nhưng thì chúng ta phải làm căn nghiêm, chúng ta phải làm cái cuộc đời được tịnh diệu. Do đó cho nên Bồ Tát vẫn không cuốn vào cái pháp chấp tu chứng quán tưởng, vẫn hiện hữu trong thế gian, vẫn làm đủ mọi việc. Ai nghe nói là người tu á, nghĩa là coi như là xin lỗi là các vị tu là cũng như là bằng tăng, gọi là bằng tăng. Bằng tăng tức là người ta nghèo. Rồi mình nghe nói là người ta rất là tôn trọng các cái vị bằng tăng. Thì mình là truyền đại thì cũng có, cây thì cũng có đủ, nhưng mình làm như là mình mặc cái áo thô rách để mình gọi là bằng tăng có không được. Cho nên cái duyên pháp cần thiết ở nào đạo tràng nào đó, tầng căn duyên thanh tịnh thì ở cái mức độ nào đó, chứ cũng không phải là đắm nhiễm vào đâu. Có nhiều vị đắm nhiễm qua thì lại sửa chọn áo quần của mình, không những tôm tấp mà gọi là phải quý giá. Quý giá đến cái độ là giống như là Tây Du Ký. Là đến đó mà nó thấy cái y không cũng phải đi ăn cắp. Cái y đó là giải thoát y, chứ không phải là xe xua chinh diện y. Y đó nó chiếu hào quang, nó tỏa được kim cách, đó là tỏa hào quang của trí tuệ, gọi là vô thượng phước điền y phụng trì Như Lai này. Chứ không phải mình sắm một cái y trong đó mình gắn nhiều hộp để cho nó chiếu. Cái công năng này làm cho hành giả thể lập được Phật với Tịnh. Cho nên từ trước đó mình không nghe, không học với cái phần này. Mà mình nói thì đương nhiên là mình nói về tập pháp, rồi nói tu về thiền định, rồi nói tu sơ thiền, lưu thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không biết gì nữa cả. Mà bây giờ cả tức là coi như mình bị lạc vào cái chỗ cả kiếp. Vậy cái kiếp Đức Thế Tôn dạy cái trường mực, khi mà đã vào gọi là không vô tướng, vô sắc, bốn thường, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định tâm, bốn trả tâm, thanh tướng, chín tướng đều định, mười nhất thiết nhập. Vậy có bài bản, nhưng mà tại vì mình học không có bài bản. Khi tâm đã được tỏ rõ an ổn khoái lạc thì tướng tâm rộng lớn vô biên. Phật dạy tâm hết thảy tướng đều có thức duyên với hết thảy các pháp, tâm hết thảy pháp đều thấy thức duyên rõ ràng, nên gọi là nhất thiết tướng. Vô sở hữu tướng chẳng được như vậy, nên không được vào gọi là nhất thiết tướng. Còn khi hữu tướng, khi vô tướng thì tâm giống này khó thuộc,
khó phủ được cái tướng tầm lớn, nên không gọi không được đưa vào cái chỗ nhất thiết xứ. Chứ không có biên xứ gần với sách xứ, dương sách sức vô biên xứ cũng hay dương các sách. Khi khởi sức vô biên xứ hay siêu nhập vào tứ thường, tứ thường khi khởi cũng hay siêu nhập vào sức vô biên xứ. Bảo vậy cho nên hư không có biên sự và sức của biên sự được gọi là nhất thiết sự. Tại sao như vậy? Bởi vì sức của biên sự tâm cái chúng sanh vô biên, tức là nói đến tâm thức vô biên. Mà khi tâm thức vô biên á thì đi vào cái chỗ tâm thức vô biên, nhưng mà muốn làm tâm thức vô biên thì được thanh tịnh thì vào tứ thiền. Cho nên tứ thiền khi khởi nó có siêu nhập vào sức vô biên và cái chỗ tứ thiền tức là xá niệm thanh tịnh. Như vậy khi xá niệm thanh tịnh tức là niệm nào cũng thanh tịnh, mà niệm nào cũng thanh tịnh thì biết tâm thức duyên vô biên pháp, thì mỗi niệm đều phải duyên vô biên pháp. Cho nên hai cái này nó có liên quan với nhau. Cho nên ở phần này vậy, tứ thiền khi khởi cũng hay siêu nhập vào sức vô biên xứ, bảo vệ cho nên hư không vô biên xứ và sức vô biên xứ cũng được gọi là nhất chân xứ. Trái lại cái chỗ vô sở hữu xứ đó và cái chỗ phi hữu tưởng phi vô tưởng đó là xa xa rời sắc và không, nên không thể nằm ở trong nhất chân xứ được. Bởi vì cái chỗ mà nhất thiết nhập, tức là mười nhất thiết nhập đấy, thì như nãy tôi đã nêu ra trong cái phần mười nhất thiết nhập, tức là quán sách xanh cùng khắp, quán sách vàng cùng khắp, quán sách đỏ cùng khắp. Nghĩa là có sách xanh, sách vàng, sách đỏ, sách trắng, có đất, có nước, có gió, có lửa. Nhưng khi tôi quán cùng khắp như vậy là có pháp để mà quán cùng khắp. Còn cái chỗ mà vô sở hữu xứ thì pháp gì quán? Có gì quán? Cho nên nhập vào đâu? Cho nên riêng hai cái anh mà vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ này, nó không nằm ở trong hợp nhất thiết xứ. Thì cái đó chính là cái chỗ siêu thoát ra khỏi cái quán rồi. Cái lại vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ là đã rời sắc không. Mà nó đã rời sắc không cho nên tính được gọi là nhất thiết xứ. Người tu hành, những hành giả mà tu hành thì thứ lớp vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, sức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, đến chỗ diệt thọ tưởng định, mà không để tập tâm tâm nhập tu thứ lớp như vậy thì sẽ đạt đến cái chỗ là gọi là chín thứ đệ định. Chín thứ đệ định chẳng có gián đoạn, hành giả phải thứ lớp tu lên dần, chẳng bao giờ cho tạp niệm gián đoạn. Tu chín thứ đệ định được thân tâm an định, được trí tuệ tăng trưởng, người tu tự biết mình đã vào được sơ thiền, thứ lớp vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó, chẳng cho bất cứ một niệm nào gián tạp. Do vậy mà được nhất tâm tinh tấn, quân tập tăng trưởng, công đức, dùng tâm nhu nhiên, đoạn các ác pháp. Ở nơi tâm niệm, hành giả thấy rõ từng niệm một, biết rõ các niệm là hữu lậu hay đó là vô lậu. Người tu thiền nếu chưa đạt chỗ này thì cho chưa được tâm kiên cố. Các bậc thánh hiền đều đã đạt được như vậy, nên tâm họ kiên cố vững mạnh và thành tựu vô lượng công đức. Nên là như vậy các bậc thánh hiền người ta có công năng hàm dưỡng quá lâu. Trong nhiều đời nhiều kiếp, trong từng niệm người ta đã thanh lập niệm rồi. Cho nên không họ biết rõ đây là niệm vô lậu hay là đây là niệm hữu lậu. Gặp cái duyên cảnh là khởi niệm thì họ biết đó là vô lậu, gặp cái duyên cảnh khởi niệm thì họ biết nó là hữu lậu. Còn bây giờ mình gặp duyên cảnh khởi niệm thì mình nghĩ rằng tao khởi niệm, tôi khởi niệm như vậy là đúng, còn nó khởi niệm như vậy là sai. Như vậy tức là mình hữu lậu hay vô lậu mình cũng biết mà. Khởi niệm mà ta nghĩ có đúng, có sai, có thiện, có ác, khởi có tốt, có xấu, có chua, có giận, có phải, có sai, thì tất cả cái đó đều là duyên cảm niệm, đều là hữu lậu. khởi cái niệm mà có được có thất, mà có thấy tương tập, có thấy thanh tịnh thì đó là hữu lậu. Khởi niệm mà thấy mình có thanh tịnh thì cũng gọi là hữu lậu. Như vậy thì trong từng niệm chúng ta có kiểm soát được hay không? Bậc thánh hiền thì kiểm soát được. Cho nên nhân như các họ cúi liền và tùy thuận chúng sanh tâm. Nhân như các họ cúi và họ tùy thuận chúng sanh tâm. Còn đằng này là mình tùy. Tùy ra. Mình muốn gì? Mình muốn là tâm chúng sanh tùy thuận mình. Tức là tâm của mọi người phải tùy thuận mình. Bởi vì mình là trung tâm của vũ trụ. Của vũ trụ. Do đó cho nên trong mọi tình huống mình đều muốn hơn thua. Trong mọi tình huống mình muốn không? Mọi người là xấu mà mình phải là tốt nhất. Trong mọi tình huống mình có thể nghĩa là cực chánh đã. Cực chánh đã mình mới nói là diệu chiếc. Nói là diệu là bởi vì chiếc pháp nó đè mình. Bởi vì Phật pháp nó đè mình. Chứ nếu mà không có Phật pháp đè là nó biết. Nó biết. Do đó cho nên cái vấn đề hành pháp của mình nó chưa phải là người đắc đạo. Liễu đạo thì mình biết, nhưng mà lúc đó cũng không biết nữa, lúc đó cũng không phải liễu nữa, mà lúc đó mê rồi, tức là si rồi, si rồi, nằm ở trong tham sân si, tức là trong đó có chi mũi, như vậy. Do bởi cái gì mà ra, do bởi tham mà ra. Tại sao tham? Là bởi vì chấp ngã là tham. Chấp ngã là tham, chứ đâu có phải là mình tham, là mình lấy của người ta là mình tham. Mà mình thú cái ngã của mình đó là tham, tham chấp ngã. Không chịu xả bỏ cái tự ngã, mà nắm giữ cái tự ngã đó là tham. Đó là cội nguồn của khổ gì? Khổ đau. Ngay cái pháp tứ đế mình không quán triệt. Đến đây, tám bối xã, tám thanh tư, chín thứ đề định và mười nhất thiết lập. Như vậy, tôi đã trình bày. Trình bày như vậy là xong, nhưng mà còn cái chuyện tu tập có xong hay không là do mình. Hôm sau chúng ta quán tưởng.
Ma chàng vô giang ngã.
Chưa được hiện tánh, chưa được thì phải tìm đến các vị đại đệ tử của Phật, chắp tay cung kính lễ bái cúng dường, thì như vậy sẽ được, thì sự sợ hãi liền được tiêu diệt. Tại sao lại phải đến những cái nơi mà phải đến các vị đệ tử của Phật để xin ngưỡng lễ bái cúng dường? Ở đây chỉ có quán triệt được cái ngã không, chỉ luôn luôn đi vào kiến tưởng để trừ diệt được ngã không. Nhưng mà pháp không thì chưa có thể dẫn lập được. Thì chính vì vậy cho nên phải nói đệ tử Phật, các vị đệ tử Phật tức mình là nói đến cái chỗ đó, tức là có trí tuệ. Gọi là các vị đại đệ tử Phật, đây là pháp vương tử, là những người thấy cái Phật, và đây là cái diệu dụng tùy duyên, đây là cái dụng của tự tánh, đó là đi vào cái chỗ dụng của tự tánh. Như vậy thì nếu không muốn sợ hãi thì anh phải vận dụng như thế nào?
vận dụng như thế nào để được cuộc sống dịu thì mới rời bỏ được sự sợ hãi, đó gọi là gần các đệ tử Phật. Các vị giao hàng chư thiên chiến đấu với Atula, khi lâm trận với những thất bảo tàng thì khiến các sự sợ hãi chứ gì. Như vậy thì khi lâm trận hàng chư thiên mà chiến đấu với Atula, người làm việc thiện, nhưng mà làm việc thiện người ta không muốn đấu tranh, nhưng khi khởi một ý niệm đấu tranh thì phải làm sao? Nếu mà từ trong tâm khởi một ý niệm hơn thua, khởi một ý niệm bị xử, còn gọi là còn muốn hơn thua với kẻ khác, như vậy thì người làm việc thiện không phải là không muốn hơn thua kẻ khác, tôi làm việc thiện nhưng mà tôi làm thiện hơn anh kia, tôi làm việc thiện nhưng mà tôi sáng hơn người khác, thì cái tâm đó, cái ý niệm đó, không, ý niệm đó tức là ý niệm còn bị dương tướng có buộc, và cái ý niệm đó là ý niệm của Atula, ý niệm thuộc về đấu tranh. Như vậy thì ngay cái ý niệm đó khởi thì nếu không niệm Phật, không niệm pháp, không niệm tăng thì đương nhiên là sẽ bị nhận dẫn nhập vào cảnh giới Atula, sẽ là dân, sẽ là quân của Atula. Do đó cho nên nói là tám niệm này trừ được khủng bố sợ hãi, được sự không khủng bố sợ hãi, nên Phật dạy các đệ tử thường tám niệm, thường phải tu tám niệm. Tùy theo niệm bố thí, niệm trì giới, niệm nhẫn nhục trừ được khủng bố sợ hãi. Trong tám niệm nêu trên, nếu chỉ một chỉ niệm hơi thở ra vào cũng có thể trừ được khủng bố sợ hãi, với cái pháp tu quán hơi thở ra vào đến chỗ tế giác còn trừ được, huống nữa là thô quán. Lại nữa, năm niệm năm ấm sanh diệt khiến hành giả cũng chẳng còn sự sợ chết nữa. Sau khi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng từ khủng bố sợ hãi nơi thân, hành giả phải niệm tâm mình để từ sự sợ hãi nơi tâm. Như vậy thì niệm Phật làm thế nào để gọi là sự từ được sợ hãi? Hành giả nhất tâm niệm Phật sẽ được nhất thiết trí huệ, sẽ thành tựu được tâm đại bi. Hành giả niệm chư Phật trong ba đời đã vì thương xót chiến tranh khởi đại bi tâm mà tu sâu pháp ba la mật. Lại nữa, hành giả niệm thân Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, phá tan màn vô minh hết ám. Niệm chư Phật từ sơ phát tâm cho đến khi nhập chiêm can tam muội, luôn luôn giữ thân khẩu ý thường thanh tịnh. Niệm Phật thường hành tự lợi lợi tha, bền vững như cổ tre đủ hai bánh, biết rõ các pháp thế gian, lẫn pháp thế gian, xuất thế gian, nên khéo điều lự được chứng tâm trong ba cõi. Hành giả niệm Phật, niệm chư Phật khéo dùng ba cửa đạo để tận diệt cội gốc của tam độc tham sân si, khiến chúng sanh được ba cửa đạo quả, được vô lượng lợi ích cho mình và cho người. Hành giả niệm Phật có đại trí tuệ, có đại oai đức, niệm Phật từ khi mới sanh ra đời cho đến khi phóng quang minh chiếu cả 3000 đại thiên thế giới. Phạm Thiên Vương cầm bảo cái che đầu, có Đế Thích lấy chiên bảo y bảo bọc nơi thân, có Lâm Vương lấy nước dịu hương cái tấm rửa. Lại nữa, hành giả niệm Phật khi mới sanh có sáu điệu chấn động, niệm Phật lúc bấy giờ đứng dậy đi bảy bước, quan sát bốn phương mà nói kệ rằng: đây là thân gốc sâu, khi hiện nó thay phần, ta sẽ vì chúng sanh chuyển bày để giải thoát. Hành giả niệm Phật sau khi nói kệ tâm, hiển thị thế gian pháp trở lại thân hài nhi bình thường. Niệm vua tịnh phạn mời vị tiên nhân A Tư Đà đến xem tướng Phật. Niệm tiên nhân A Tư Đà thấy Phật hai 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tâu với vua tịnh phạn rằng: sau này thái tử thiếu xuất gia trở thành bậc nhất thiết tí thành Phật. Lại nữa, hành giả niệm Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp tăng yên, khiến nhìn Phật chẳng bao giờ nhàm chán, quên năm dục lạc. Niệm Phật có vô lượng công đức, khiến hàng trời người cung kính và cung dường. Hành giả niệm Phật có đầy đủ 10 danh hiệu, chỉ cần một danh hiệu niệm Phật khiến thân tâm tà vậy đều tiêu sạch. Niệm Phật có thể từ tâm thanh tịnh làm não hại chúng sanh, có từ tâm thanh tịnh không làm não hại chúng sanh, và được đầy đủ trì giới dẫn đến Phật đạo. Bởi nhân duyên như vậy cho nên niệm Phật cũng là niệm giới. Như vậy ở đây chúng ta thì biết rằng là muốn không sợ hãi, bởi vì hành giả tu cái pháp môn chín quán tưởng như vậy thì sợ hãi bởi vì rơi lọt vào cái chỗ chấp không. Sở dĩ sợ hãi như vậy là rơi lọt vào cái mà gọi là không có tự ngã, mà không có tự ngã ở nơi đây không phải là chấp không, nó chỉ ngã không nói chỉ ngã không, ở đây là vì đối với cái thường ngã, đối với cái chấp thường ngã, bởi vì chấp cái thân này hiện hữu là thật sự. Một ý niệm chấp về thân này hiện hữu thật sự, thì đụng vào cái ý niệm chấp thân này hiện hữu thật sự, thì đương nhiên con người nảy sinh ra bị thử. Bây giờ bỏ cái ý niệm chấp cái thân này thật sự hiện hữu, thì lại chấp không, tức là thân này sẽ bị tan rã, thân này sẽ bị, nghĩa là coi như tiêu hủy. Thân này do bốn đại, đất, nước, gió, lửa, mà bốn đại thì là cũng không có tự ngã. Do đó nó khi mà gọi là tan hoại thân rồi, thì hành giả thấy rằng đi vào cái chỗ ngoan, tức là không chân. Cái chỗ không chân này, hành giả nảy sinh ra một sự sợ hãi. Cái sợ này không phải là người ở thế gian sợ đâu, mà sợ của người tu khi quán triệt được ngã không. Do đó cho nên hành giả phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy niệm Phật, một niệm Phật tức là nói về cái niệm hoàn toàn tỉnh giác, thấy rõ cái vấn đề mà quán triệt về tự ngã là tánh không á. Tự ngã đây tức là nói không có tự tánh. Về cái tự ngã này không có tự tánh, nhưng mà hành giả khi quán triệt nó là không có tự tánh rồi, thì lập tức là không có tự tánh là đối trị với những cái lầm chấp có tự tánh, chứ không phải là cái pháp yếu rốt ráo. Cho nên gọi là duyên sanh vô ngã. Cái chữ vô ngã này là để đối trị với thường ngã. Cái duyên sanh này là để đối trị với cái sanh, không, với cái duyên sanh này để đối trị với cái lầm chấp vô sanh, cái vô sanh để đối trị với cái duyên sanh. Như vậy đây là những cặp phạm cùng đối đãi. Còn vạn pháp, không, vạn pháp như nói trong Tác Nhã này, tức là vạn pháp tánh không. Cái chỗ tánh không này không phải nó có một cái tánh không. Do đó cho nên khi mà quán niệm rồi đó, thì hành giả tự thấy bị rơi lọt vào cái chỗ không ngơ. Và khi đã tự rơi lọt vào chỗ không ngơ, thì đường trước mịt mờ, hành giả không biết mình về đâu. Chính cái đó là cái sợ sệt. Do đó phải quay lại niệm Phật. Mà quay lại niệm Phật tức là đi vào trong cái chỗ đại giác ngộ. Cho nên ở đây nói rằng, niệm Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, phá tan nàng cái màn vô minh hắc ám. Niệm Phật từ sơ phát tâm đến khi nhập chiên căn tam muội, luôn luôn giữ thân khẩu ý thường thanh tịnh. Như vậy thì niệm Phật phải giữ thân khẩu ý thường thanh tịnh. Bởi vì sao? Bởi vì vạn pháp tánh không. Vạn pháp tánh không tức là nó không có tự ngã. Nhưng không có tự ngã nó lại trùng trùng mặt cặp sở. Nó trùng trùng duyên khởi ở nơi cái thể vô sanh mà vẫn sanh. Như vậy thì từ nơi thể vô sanh dẫn sanh, như vậy thì vạn pháp không có đầu mối và không có chung cuộc. Như vậy sự hiện hữu chỉ là sự hiện hữu một cách diệu. Hiện hữu như thế nào để được diệu? Thì cái sự hiện hữu diệu đó là phải niệm Phật. Nói rằng tôi để sống diệu, tức là tôi đã có đầy đủ trí tuệ. Như vậy thì khởi ra một ý niệm trong sáng là niệm Phật. Khởi ra một ý niệm thanh tịnh là niệm Phật. Khởi ra một ý niệm mà gọi từ bi là niệm Phật. Như vậy niệm Phật cũng giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc về vô ngã, về cái thường ngã, giải thoát được sanh tử, giải thoát được cả niết bàn. Như vậy gọi là niệm Phật không sợ hãi, không sợ sệt. Như vậy tức là ứng pháp tùy duyên. Người niệm Phật có nghĩa là người biết ứng pháp tùy duyên mà không chấp rằng có đầu mối hay không có đầu mối, không chấp rằng nghĩa là cái đó có chung cuộc hay không có chung cuộc. Cái đó cái khó. Còn những cái mà hành xử ban ngày bình thường mà chúng ta có bị thử, có sân si, có bực dọc, thì cái đó gọi là thô. Thì cái mà chúng ta thường mà bị không bị gọi là coi như bị rắc rối trong cuộc đời, những có cái buồn nhẫn thương yêu ghét phải trái hơn thua, thì cái đó nó không còn nằm trong những con người mà đã bước vào cái giáo pháp Mahabhat Nhã Ba La Mật. Nếu ta đã bước vào trong cái hệ mà Bát Nhã Ba La Mật này mà ngồi đó còn buồn thì đã là không phải là người bước vào hệ đó. Ngồi đó còn bực mình, ngồi đó còn bí thứ, còn hơn thua, còn so sánh với cái này cái khác, còn cái này được, cái này không được, tôi thấy là ông thầy ông làm cái pháp đó đáng lẽ không làm mà tại sao làm, còn có những cái đó nữa. Bởi vì người mà có cái Mahabhat Nhã Ba La Mật á thì là người đó là chỉ có cái là tùy duyên ứng pháp, tùy thuận chúng sanh tâm để đưa chúng sanh, để giải trừ chúng sanh tới cái chỗ vô minh hết an.
Đó là người hạnh thiết niệm Phật.
Không ngồi đó nói rằng tôi nói cho bà nghe, đây là giáo pháp của nhà Phật đó nhé. Đây là bà phải nghĩa là bà tu tập như thế này thì bà sẽ diệt trừ được tham sân si, và tu tập như thế này thì bà sẽ nghĩ là dần dần bà sẽ thành Phật. Bà ta đang không nói nữa.
Bây giờ ở đây chỗ đây mà nói, ở đây là cái hành vi tịnh diệu của chính mình,
chứ không phải ngồi đó tâm lý là phải như thế này, phải như thế này. Cái mà phải như thế này là cái chấp tổ cố thế thôi.
Mà tôi thường đi đâu là thường hay bị gặp cái phải như thế này. Con nghĩ phải như thế này, con nghĩ phải như thế kia mới đúng, cái này mới đúng, còn cái đó là sai. À, con thấy là hành pháp như vậy mới là đúng, cái vị thầy như vậy mới gọi là bậc đạo sư, còn nếu không thì không phải là bậc đạo sư. Cái đó là gì đó? Đó là những ý niệm chung sanh viên đạo, để tranh giành cái tốt cái xấu, cái phải cái trái, cái hơn thua, mà không biết cái chỗ vi mật ở bên trong và hành xử diệu pháp. Người đã tu tập vào hệ tất nhã ba la mật là phải quán triệt cái sự đó, phải kịp cuốn ngay những cái ý niệm lầm chấp như vậy đó. Cho nên khi buổi chiều hôm nay mình về nhà có một cái gì đó nó trục trặc, nó trắc trở, thì khi mình bực mình á, mình nhớ là ma bát nhã ba la mật chiếc tê tê ba la tê ba la tranh nhân bồ đề tát bà ha. Tức là lúc đó mình phải trì cái chú chiếc tê ba la tê ba la tranh nhân bồ đề tát bà ha, là tự nhiên nó tiêu ra đi, nó tiêu đi, tức là niệm Phật không có sợ hãi. Chứ sợ lắm, bởi vì không sợ cho mình mà còn sợ cho người, nên vừa sợ cho mình còn vừa sợ cho người nè. Tại sao là đã quán tưởng như vậy, đã tu tập như vậy mà là còn làm cái pháp như vậy, tôi sợ e rằng, tôi sợ nghĩa là sợ gì đó. Bây giờ vậy là không niệm Phật rồi. Như vậy là người đó đã bỏ cái pháp tu tám niệm rồi, tức là không niệm Phật.
Cho nên niệm tham Bồ Tát, hành giả niệm Phật khéo dùng ba thừa đạo, diệt tội gốc tham sân si, khiến chúng sanh được ba thừa đạo quả, được vô lượng lợi ích cho mình và cho người.
Đó.
Hỏi, người tùy giới niệm Phật thì được thân khẩu ý thanh tịnh, người thuyết pháp mà thường niệm Phật thì từ được niệm nghi đối với người nghe pháp. Còn người tu định mà niệm Phật thì như thế nào? Người đã tu thiền định mà còn niệm Phật nữa thì người đó như thế nào?
Phải nên biết rằng người có đầy đủ trí tuệ cũng là người có đầy đủ thiền định. Người có đầy đủ trí tuệ cũng là người có đầy đủ thiền định. Cái câu đó rất là đơn giản các bạn ạ. Người có đầy đủ trí tuệ thì chính cái người đó cũng là người có đầy đủ thiền định. Người có đầy đủ thiền định thì người đó có đầy đủ trí tuệ. Như vậy niệm Phật tức là niệm tỉnh giác, niệm Phật tức là tiến bước vào ma bát nhã ba la mật. Niệm Phật tức là có trí tuệ lực. Bởi vì niệm Phật là giác, mà niệm Phật tức là niệm tỉnh giác. Mà niệm tỉnh giác ở đây, trí giác ở đây tức là siêu việt trí tuệ. Trí tuệ siêu việt chứ không phải là thế gian trí. Mà người đã có siêu việt trí tuệ thì đương nhiên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên tứ định, thức vô biên tứ định, vô sở hữu tứ định, tri tưởng, tri diệu tưởng tứ định, diệt thọ tưởng định, cũng không lầm chấp. Người đó là người có hoàn toàn có trí tuệ, người đó là người niệm Phật. Đó. Cho nên ở đây phải nên biết rằng người có đầy đủ trí tuệ cũng là người có đầy đủ thiền định. Ví như thấy hoa sen lớn thì biết ngay nước hồ sen đó sâu. Thấy cái đèn sáng thì biết ngay đèn nó còn dầu. Thấy đèn sáng biết ngay đèn nó còn dầu. Thấy đèn neon ông sáng thì biết ngay là còn điện. Thì bình thường đó. Thấy người có thần thông thì biết thần thông diễn hóa vô lượng, thì biết người đó có thiền lực sâu dày. Những trong kinh nói Phật đến nước A Đầu Ma, ngồi dưới gốc cây tọa thiền, giữa lúc trời mưa to, gió lớn, sấm sét vang rền,
xét đánh chết bốn con trâu mà tâm Phật vẫn bất động. Khi mưa đã tạnh, gió đã ngừng, bầu trời trở nên quang đãng, Phật mới xuất hiện. Đứng dậy đi kinh hành, vị cư sĩ theo hầu Phật bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, lúc nãy xét sáng lòa đánh chết bốn con trâu cày ngay tại gần bên Đức Thế Tôn, Đức Tôn có biết không? Phật dạy: ta chẳng có nghe và cũng chẳng có thấy. Niệm Phật là như vậy. Niệm Phật có nghĩa là xét đánh ngang tay, chết bốn con trâu cày, phải không? Chết bốn con trâu cày mà không nghe, không thấy. Niệm Phật là như vậy. Còn bây giờ mình nhìn ra, mình chưa có xét đánh, chưa có ai chết hết, mà mình đã nghe, đã thấy tùm lum rồi. Có nghĩa là cái chuyện đó, cái câu chuyện đó là xét đánh ngang tay đó, nghĩa là xét đánh ngang tay. Nghe một cái là xét đánh ngang tay, nghe một cái là hoảng muốn nhảy lên trên trời luôn đó. Nhưng mà vì niệm Phật cho nên không đọc. Bởi vì trí tuệ siêu việt, biết rõ tất cả các pháp như huyễn, cho nên cái xét đánh ngang tay đó cũng như huyễn. Phải nào? Những cái đó gọi là xét đánh ngang tay thì cũng như huyễn, mà đã như huyễn thì không đến nỗi phải, nghĩa là phải nhảy lên suốt trên trời mà đến được. Cho nên cái niệm Phật, tức là người có niệm Phật, người luôn luôn niệm Phật thì người đó rất thấm sâu về trí tuệ. Mà đã rất thấm sâu về trí tuệ thì thiền định của họ cũng rất thấm sâu, mặc dù họ không nói về thiền định, nhưng thiền định lực của họ rất sâu. Cư sĩ thưa bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thế Tôn nhập vào vô tướng, vô tâm tướng định căn. Phật dạy: ta cũng sẽ thấy cái định đó, ta cũng sẽ vào định đó. Vào cái định nào? Đó. Vị cư sĩ thưa: thật là điều chưa từng có, chư Phật có thiền định thấm sâu nên chẳng thấy ánh chớp, cũng chẳng nghe tiếng sét. Trong kinh Phật có dạy các tỳ kheo rằng Phật ra vào các thiền định một cách tự tại vô ngại, đến Xá Lợi Phất, đến một thiền liên cũng còn chẳng thấy chẳng biết được. Ví như khi Phật vào tam muội vương tam muội, vào sư tử du hí tam muội, xuống mười phương thế giới được có sáu điệu chấn động, lại phóng quang minh đến quang minh khiến chúng sanh khắp mười phương thấy được. Trong kinh cái chép đó về một mẫu chuyện, thì cái mẫu chuyện đó thì quý vị chúng ta đọc vào trong trang 30 và trang 31. Đại khái câu chuyện là ngài A Nan bạch Phật, là ngài nêu rằng nghĩ đến Phật Diên đang thọ mạng lâu dài, xuất thế vào cái thời tâm chúng sanh thuần thục rất là dễ hóa độ. Ngài thì nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế vào thời chúng sanh thọ mạng quá ngắn ngủi, chỉ tuổi người chỉ thọ giỏi lắm là 100 năm. Thì làm Phật tử chưa tròn 100 năm mà đã vào nhập niết bàn. Anh đang nghĩ như vậy, bạch Phật về cái ý niệm của mình là thời Phật Diên Đăng thì cái thọ mạng của Đức Phật Diên Đăng rất là lâu, và con người lúc đó cũng thọ mạng rất là lâu, và Phật Diên Đăng đã hành pháp độ sanh trong cái thời đó còn có thể khả dĩ được. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lại sinh trong cái thời mà con người thọ mạng chỉ cái tuổi thọ chỉ còn có 100, và hơn nữa là Phật sự của ngài làm chỉ vỏn vẹn hơn 40 mấy năm, nghĩa là 45 năm, 49 năm hành pháp. Như vậy thì ngài nhập niết bàn thì như vậy độ được bao nhiêu chúng sanh? Nghĩ như vậy thì Phật liền nhập vào tam muội, từ nhục kế trên đỉnh đầu phóng hào quang sáng soi như ánh mặt trời chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề. Tiếp đó các lỗ chân lông Phật phóng quang minh chiếu khắp có mười phương thế giới, trên mỗi hào quang có hoa sen báu nhìn cảnh, trên mỗi đóa sen báu đó có một vị hoa Phật ngồi tọa thiền. Các vị hoa Phật đã lại phóng vô lượng quang minh hóa ra vô lượng sen báu, và vô lượng hóa Phật đó hành xa thế giới, ở trong hành xa thế giới khắp có mười phương hóa độ chúng sanh. Trong các vị hóa Phật có vị đang thuyết pháp, có vị đang tọa thiền, có vị đang kinh hành, có vị đang vận dụng thần thân rồng để phun nước phun lửa, dùng mọi phương tiện nhằm để độ chúng sanh khắp trong mười phương thế giới sớm thoát khỏi năm đường. Ngài A Nan nương theo lực của Phật đó cũng thấy được các thế giới đó. Thế rồi Phật nhiếp phần lực lại, xuất ra khỏi tam muội, bảo A Nan rằng: Này A Nan, ngươi có thấy có nghe gì không? A Nan bạch Đức Thế Tôn: Con nương theo oai thần của lực, con cả thấy và con nghe tất cả. Phật dạy: Nếu Phật có thần lực như vậy thì có thể làm rốt ráo Phật tử không? Ngài A Nan bạch bạch Đức Thế Tôn: Phật chỉ dùng thần lực trong một buổi thôi mà các Phật sự đã điều được rốt ráo như vậy. Phật sự chưa từng thấy bạch Đức Thế Tôn biến Phật pháp mênh mông vô lượng vô biên đến có thể nghĩ bàn. Khi vào thiền định thì trí tuệ Phật cũng như vậy. Vì sao? Vì trong vô số kiếp Phật đã nhất tâm tinh tấn tu các công đức cầu trí tuệ, chẳng tiếc tâm mạng hoan mạng. Mẫu chuyện trên đây cho chúng ta thấy gì? Người nhất tâm tinh tấn tu đại bi đại trí đại huệ mới có đầy đủ được trí tuệ. Còn người chỉ tu đại bi thì có trí tuệ nhưng chẳng có được như vậy. Đó, bởi vậy nên muốn độ chúng sanh cần phải tu trí huệ, đoạn hết các pháp ái, vượt 62 tà kiến ngoại đạo, không rơi vào nhị biên, không thọ năm dục lạc, Phật pháp vô lượng vô biên cần phải tinh tấn tu học. Lại nữa, trí tuệ Phật chẳng gì hơn, chẳng gì sánh từ tâm thâm thiền định Phật chiến bày chuyển pháp khiến phiền não từ thô đến tế chẳng sao lay động được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà tu cái pháp môn mà gọi là tu cái niệm này, tức là tu tám niệm, mà đi vào trong cái pháp môn niệm Phật gọi là tu cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mà pháp môn niệm Phật này có phải là pháp môn niệm Phật mà chúng ta thường hay nghe nói hay không? Đó. Tu pháp môn niệm Phật tức là niệm như thế nào? Niệm ra tiếng hay là niệm không ra tiếng? Niệm thầm thầm hay là niệm niệm lớn? Niệm chậm chậm hay là niệm mau mau? Bây giờ cái này nó nằm trong pháp môn nào? Đó. Cái này nói chỉ niệm Phật tức là phải cái sự tinh tấn trong từng niệm phải được tỉnh giác, chứ không phải ngồi đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong khi mình không có một tỉnh giác gì cả. Trong khi niệm thầm thầm hay niệm lớn tiếng, niệm lâu hay niệm mau, niệm cả ngày hay là niệm nhiều ngày, trong khi mình vẫn mù mịt, vẫn vô minh, vẫn không phân biệt được các pháp, vẫn không đi sâu vào chỗ chân tướng của sự vật, thì dù niệm Phật đó có hàng ngàn hàng kiếp, trải qua hàng triệu năm đi nữa thì vẫn là vô minh điên đảo. Như vậy thì cái chữ niệm Phật ở đây tức là nói về trí tuệ. Cho nên nãy đó, bảo vệ muốn độ chúng sanh thì vẫn cần phải tu trí tuệ, bởi chữ Phật là giác, Phật là trí không, Phật là bậc đại giác, là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Như vậy nói chỉ niệm Phật tức là đi thẩm, anh tức là thẩm sâu vào trí tuệ. Hành niệm phải thẩm sâu vào trí tuệ, hành niệm phải quán chiếu vạn pháp tánh không, đó là niệm Phật. Mà không có một niệm nào ly được cái vấn đề tu dưỡng như vậy, gọi là pháp môn niệm Phật, gọi là niệm Phật tâm mũi. Rồi từ khi mà niệm Phật như vậy rồi, hành niệm hành tỉnh giác đó mới dùng 37 phẩm trợ đạo này, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, tam bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bất cầm pháp, được bất khả tư nghì giải thoát, được đầy đủ trí tuệ như vậy là vì niệm Phật như vậy. Cho nên từ khi mà niệm Phật như vậy thì không có sợ hãi. Bởi vì khi mà ra ngoại đạo tà giáo thì người ta sẽ dẫn nhập vào pháp môn khác. Cho nên nói rằng người ta sẽ làm cho mình sợ hãi, người ta sẽ làm cho mình kinh, mình sợ, mình nghi. Ở đây đi vào cái chỗ niệm Phật tu về tám niệm như vậy mà niệm Phật thì không còn kinh, không còn nghi, không còn sợ. Mà người đó có đầy đủ từ bi lực. Lại nữa, Phật pháp có 3 tạng, 12 bộ kinh, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, cho thấy trí tuệ Phật là thẩm sâu với diệu, chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu dùng nhục nhãn, dùng nhục nhĩ, dùng thế trí, chẳng sao suy lường được. Ví như gặp đám mưa lớn, tất cả các cây từ nhỏ đến lớn đều được thấm nhuần trí tuệ Phật vô lượng vô biên, nên các luận sư ngoại đạo, các thiên ma phạm thiên vương được thấm nhuần mưa pháp dẫn đến quy y theo Phật. Trí tuệ Phật vô ngại thanh tịnh, Phật chứng quán tưởng thường, tưởng vô thường, tưởng hữu biên, tưởng vô biên, tướng hữu lậu, tướng vô lậu, tướng hữu vi, tướng vô vi, tướng sanh diệt, tướng bất sanh diệt, tướng không, tướng bất không. Trái lại Phật thường thanh tịnh vô ngại. Đó. Khi như vậy thì mình không quán tướng thường, tướng vô thường, tướng hữu vi, tướng vô biên, tướng hữu biên, tướng hữu lậu, tướng vô lậu, tướng hữu vi, tướng vô vi, tướng sanh diệt, tướng bất sanh diệt, tướng không, tướng bất không, vân vân. Mà Phật thường thanh tịnh vô ngại, kiên cố như gốc cây lớn, chẳng ai sẽ lây chuyển được. Vì sao? Nếu quán sanh diệt thì không quán bất sanh diệt, nếu quán bất sanh diệt thì không quán sanh diệt, nếu quán sanh diệt là thật thì bất sanh diệt là không thật, ngược lại nếu bất sanh diệt là thật thì sanh diệt là không thật. Không quán bên này, không quán bên kia mới là niệm Phật. Như vậy niệm Phật tức là không rơi lọt vào pháp môn nào cả, không bị đắm chấp trong một pháp môn nào cả, không bị đắm chấp trong một hành vi, trong cử chỉ, trong một ngôn ngữ nào cả. Như vậy khi mình đi ra ứng xử ở bên ngoài, nếu gặp ngôn ngữ đó, nếu gặp hành vi đó, nếu gặp cử chỉ đó, không có bị vướng bắt vào, không bị khách tầng làm chủ và không nhận giặc làm con, đó là niệm Phật. Cái đó rất là quan trọng. Bởi vì thường thì mình cứ bị cái đó khách tầng làm chủ, không phát khởi ra ý niệm nhận giặc làm con, lúc đó gọi là quên niệm Phật. Người như thế khó độ. Tức là trong trăm nghìn muôn ức kiếp chẳng nghe danh tự Phật, người như thế khó độ. Nghĩa là trong từng niệm, một chớp mắt có 20 niệm khởi, mỗi niệm khởi có 72,900,000 lần sanh diệt. Như vậy thì sanh diệt trong từng niệm nó quá nhanh, mà chúng ta không kiểm nghiệm kịp thì như vậy tức là người như thế khó độ. Đó. Như vậy thì người mà đứng trên cái pháp môn niệm Phật như vậy, tức là thể nhập vào niệm Phật tâm bụi. Và có trí tuệ như vậy thì luôn luôn thanh tịnh, không rơi lọt vào bất cứ một pháp môn nào cả, không rơi lọt vào bất cứ một cái lầm chấp về những cái lối đường lối tu hành nào cả. Cho nên ra ngoài tôi thấy thầy đó là tu như thế này mới đúng, tôi thấy thầy kia tu như thế đó là không có đúng, là như vậy là pháp môn gì, là mình tu là mình niệm gì hả? Thì lúc đó mình phải biết mình niệm cái gì rồi chứ. À, niệm gì? Niệm Atula hay là niệm chúng sanh? Cho nên cái người mà đã có thật sự trí tuệ rồi, lời nói của họ không có hí luận, nghĩa là không bao giờ nói hí luận, mà mỗi lời nói ra đều là diệu công, mỗi lời nói ra đều đem đến sự an lạc. Mà cũng không phải là ngồi đó mà lựa không biết là để mình nói làm sao cho nó ra diệu, không, nó diệu được là mình lấp thâm vào, không, nó thâm vào mà diệu, chứ không phải ngồi đó mà lựa cho nó diệu. Ngồi đó mà lựa một chặp đó thì cái thô, không, cái mà mình cho là diệu nhất thì người ta nhìn ta thấy thô nhất. Vậy cho nên không bị lầm chấp. Lại nữa, niệm Phật được đầy đủ giải thoát, đây là chân giải thoát, đây gọi là thật sự là giải thoát và là chân giải thoát. Giải thoát một cách chân thật. Vì sao? Thì thành tựu vô lượng trí tuệ được vô ngại giải thoát, thành tựu được ba giải thoát môn là đầy đủ giải thoát. Lại nữa, dẹp phá được ma quân mà được giải thoát, do lý được phiền não mà được giải thoát. Niệm Phật như vậy thì không có khi nào có phiền não, bởi vì hành niệm hành tỉnh giác, phát khởi những cái tâm niệm tỉnh giác đó, quán thân tâm đã là như nguyện rồi, pháp cũng như nguyện. Như vậy thì khởi ra là khởi từ bi, cho nên được tự tài vô ngại. Bồ Tát đã nói chiến đế đạo được một tâm pháp giải thoát, như khổ pháp trí tương ưng với hữu vi giải thoát, khổ loại trí đoạn hết các cái sự tương ưng với vô vi giải thoát. Chẳng ai có thể biết được, người ở trong thai cũng chết,
Người vừa sinh ra cũng chết, người chết ở trong tuổi xuân, người chết vào lúc tuổi già. Ngã đến thời phải chín, duyên tận thì bắt nhược theo, chết là phường oan gia, chẳng ai thoát khỏi nó. À, có thân là phải chết, nhưng nếu chết trong an ổn là chết của bậc thi. À, chết là chết an ổn, chết không phải chết tức tuổi, không phải chết, không phải chết tức tuổi, không phải chết mà gọi là cái chết mà khổ đau đớn, không phải cái chết hoàng hoài, chết được an ổn. Cho nên tu sao tu, nhưng mà đến khi nhắm mắt chết nhớ những nụ cười. Cho nên khi chết là chết tận tăng, chết gọi là chết tận tăng mắt mà chết. Còn cái chết nữa là cái chết bất đắc kỳ tử, chết cái chết bất đắc kỳ tử thì ông dám nói trước về cái này, ông biết chết lúc nào. Mình nghĩ từ lúc này nữa, đi ra ngoài đường nó cũng dễ chết lắm. Tại vì nếu mà đi mà lên đánh một cái mà đi ngủ gà ngủ gật rồi không biết cái xe của mình nó đẩy vô đâu. Ở đây này là niệm chết, có vô lượng oai đức, chết trước hay chết sau, trên đời chẳng ai thoát, xua đuổi chết vẫn đến, vang xin chết cũng không thà, dù trốn tránh ở nơi đâu chết vẫn tìm đến được. Trong đầu cũng không phải chết, trong đền trời cũng không phải chết, trên dưới biển cũng không phải chết, đi vào trong núi cũng không phải chết, trên vô hồn cũng không phải chết, không phải chết. Tinh tấn thì tỉnh giới vẫn chẳng thoát phải chết, giật chết chẳng chừa ai, đến thời là phải chết. Như vậy người tu hành phải biết rõ thân này là vô thường, chẳng nên tham sống, chẳng nên tham sống mà sanh ra phóng dật, mà sanh tâm giải đại. Trong kinh đã chép một mẫu chuyện, có một vị tỳ kheo bạch Phật, bạch Thích Thế Tôn, cái tướng chết như thế nào? Phật dạy, ý ông nghĩ sao? Vị tỳ kheo đáp, bạch Thích Thế Tôn, con chỉ cầu được sống 7 năm. 7 năm rồi chết. Phật dạy như vậy là cũng còn buông lung. Vị tỳ kheo thứ hai, bạch Thích Thế Tôn, con chỉ cầu sống được 7 tháng. Phật dạy như vậy vẫn còn buông lung. Người làm sao mà mình sống rồi. Lại có những vị tỳ kheo cầu được sống 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Phật đều dạy như vậy vẫn còn buông lung. Người làm sao, người làm sao sống chết tự nhân mới được. Lại có một vị tỳ kheo khác, xưa bạch Thích Thế Tôn, con chỉ xin cầu sống tâm thời gian chừng một bữa ăn thôi. Phật lắc đầu, vậy như vậy ngươi cũng còn buồn lục. Sau cùng có một vị tỳ kheo khác đến thưa rằng bạch Thích Thế Tôn, con theo sự sống của con chỉ ở hơi thở ra vào và thôi. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy, chính tâm mới là người không buồn lục. Như vậy lúc nào cũng phải niệm chết, và niệm chết ngay trong hơi thở. Nếu mà niệm chết trong hơi thở thì vẫn còn là buông lung. Vẫn còn buông lung là bởi vì bất cái hàng mà gọi là tiểu căn tiểu trí, hàng thanh văn tu rồi mất thanh văn. Nếu mà tu vào cái bậc gọi là đại trí thì niệm, niệm niệm thanh diệt. Chết trong từng niệm, chứ không phải đợi chết trong hơi thở. Mỗi hơi thở nó còn vô lượng vô số a tăng kỳ niệm. Như vậy nếu là ta biết rõ chết trong từng niệm thì từng niệm phải tỉnh đạt, đừng để nó chết một cách mê muội. Cho nên gọi là phải niệm chết. Phải niệm chết tức là luôn luôn cái nghĩ bằng cái chết ở trong từng niệm. Vì cái chết ở trong từng niệm như vậy thì trong từng niệm đã có cái chết, thì trong từng niệm đừng để chết một cách khổ đau. Trong từng niệm đừng để nó chết một ham một cách nghĩa là vô minh điên đảo. Cho nên trong từng niệm phải tỉnh táo, phải tinh tấn, phải tỉnh giác, cho nên gọi là không buông lung. Này các vị kheo, thời gian trôi qua mau, chẳng gì nghĩ sinh diệt vô thường, tất cả đều là như huyễn như hoàng. À, vậy cho nên phải biết niệm chết, cho để thời gian trôi qua, tâm sự buông lung phóng dật. Như vậy biết rõ chết trong từng niệm, và người thoát phải cái chết thì làm cách nào? Muốn thoát khỏi cái chết, niệm chết để rồi thoát khỏi cái cảnh chết, để thoát khỏi cái sinh tử đó, biết rõ niệm không, niệm chết tức là coi như là tâm chết ở trong từng niệm đó, chưa biết rõ rằng niệm như nguyện, cho nên cái chết đó cũng như nguyện. Mà nếu cái chết cũng như nguyện thì đương nhiên không có nói sống và nói chết, niệm lúc nào cũng tỉnh giác. Nếu vô trí chẳng thấy chẳng biết niệm chết thì sẽ các duyên sẽ trói buộc, cho nên chẳng tự tại. Nếu mà vô trí mà không niệm chết á thì đương nhiên sẽ bị các duyên nó trói buộc. Như vậy thì mình đương nói là mình sống, nhưng mà thật sự là phải không, thật sự là chết và đương chết. Mà mình biết là mình đương chết và chết trong từng niệm thì hà cớ gì mình phải hà cớ gì mình phải chấp tâm, hà cớ gì mình phải tâm sân si. Cho nên bởi khi những cái nhân duyên như vậy mà ta phải tu tám niệm. Tôi nhắc lại: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Trả, niệm Thiên, niệm gì nữa, niệm hơi thở, niệm chất. Như vậy tu tám niệm đó tôn cách vẫn là niệm Phật là chính yếu. Tôi nhắc lại: tu trong tám niệm đó niệm Phật vẫn là chính yếu. Vậy bởi vì sao? Bởi vì các pháp thâm diệu như năm căn, năm lực, bảy giác chi, tam thánh đạo đều là những nấc thang đưa đến đạo quả. Mà niệm Phật tức là bao hàm tất cả những cái, bao hàm tất cả những cái phương pháp tu đó. Niệm Phật rồi thì trong đó đã có niệm pháp, có niệm tăng. Người niệm Phật muốn thấm nhuần pháp bảo thì phải xuất gia. Đức Phật dạy, Phật dạy người niệm Phật muốn thấm nhuần pháp bảo thì phải xuất gia. Phải xuất gia vào trong tăng số, phải trừ hết thảy các ác nghiệp ở thân, ở khẩu, ở ý. Phải trì giới thanh tịnh, phải nhất tâm tinh tấn hành trì theo lời Phật dạy. Nên biết ở đây là Phật phải là người trì giới thanh tịnh, phá các ác tâm, phá sân tham, hành niệm xá, luôn luôn muốn làm cho người khác được an lạc. Lại phải phá được tâm sân nhớ, phải xin làm được phước, được quả báo tốt, phá được lưới tà kiến, được như vậy xứng đáng ở trong tăng số của Phật. Ở trong tăng số được giới pháp rồi hành bố thí là tu được 10 thiện đạo, ly được 10 ác đạo. Nên biết tu 10 thiện đạo cướp được sanh khỏi trời, cho nên khi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, hành giả còn phải niệm Thiên. Người tu được thiền định phải nhất tâm niệm Ban Châu Tâm Muội để diệt trừ các ác quan. Các ác giác quan dù vi tế cũng làm trở ngại cho người vào thiền định, ví như hạt mưa phùn dù nhỏ ly tí cũng đủ để làm tiếp cấp trước các cái bụi trần. Ngoài ra hành giả còn phải quán thân này mong manh như bọt nước gắn liền với hơi thở ra vào, còn hơi thở ra vào là còn sống, khi thở ra mà không thở vào là chết, cho nên hành giả phải niệm hơi thở ra vào, sau cùng hành giả còn phải niệm chết. Tu bảy niệm trước đã có rất nhiều công đức, nhưng nếu sanh tâm giải đãi thì hành giả phải niệm chết. Vì sao? Thì thấy cái chết trước mắt sẽ chẳng còn sanh tâm giải đãi nữa. Phải, cho nên mình chưa có niệm chết, cho nên mình thấy không có gì phải quan trọng. Bởi vì bây giờ nghe rồi thì chiều nay về tu cũng được, hay là mai tu cũng được, bởi vì chưa chết. Cho nên nghe là tu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm sao? Niệm Trá, niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, nhưng mà phải tu niệm chết. biết được Đức Phật thế rồi, chết thì ai cũng sợ, vì sợ chết, không vì sợ chết cho nên mình mới làm. Còn ngày nay mình chưa sợ chết cho nên mình vẫn giải đãi, mình vẫn buông lung như thường, để súng thắng rồi mới tu. Chị thấy không, tôi còn trẻ mà tu cái gì, chị thấy không? Bởi vì mình thấy chưa được, rồi để thầy sẽ con giải quyết mấy cái vấn đề của gia đình rồi con mới có thể đi tu được, hoặc là con mới đi quy y được. Bây giờ con chưa quy y được, bởi vì con thấy con chưa chết, có lẽ con còn sống lâu, cho nên phải niệm chết. Ông Tăng đã nói, con nói là con chỉ cầu sống được 7 tháng thôi, con không biết là con có sống tới cái tháng thứ 7 không ạ. Đức Phật đã như vậy là ngươi cũng còn buồn lụt. Vị Tăng khác với con không biết con có sống được tới 7 ngày hay không, hay là tôi để tới ngày thứ 3 con còn sống 7 ngày, cho nên con cái ngày thứ 3 con mới tu. Hay con còn sống là coi như được 1 ngày, còn nửa ngày đầu con chơi ra đã cái nửa buổi chiều để mới tu. Như vậy ở đây nó niệm chết mà không buông lung, tức là phải tâm, nó chết trong tình niệm. Mà nó thấy chết trong tình niệm rồi thì đương nhiên là không buông lung. Nhưng mà nếu nó thấy chết trong tình niệm thì quá nhanh, tại bây giờ thấy chết trong hơi thở, nó còn thấy rõ, chứ chưa có nói là ai thấy mà tôi chết trong tình niệm. Ví dụ như ở ngoài đời người ta nói là, ví dụ như tôi nói xin lỗi, cái này nói qua cái chuyện khác người ta nói, yêu là chết trong lòng một cái, chết trong lòng một cái là tại sao chết? Tại vì trong đó nó nghiệt ngã, trong đó nó đau khổ, trong đó nó dằn vặt trong từng ly từng tí, nó dằn vặt mau như thế nào đó. Cho nên mình thấy nó chết trong lòng một cái, nó chết dần dần. Lúc đó mình sợ vì sợ nó chết. Cho nên mình phải cúng ăn, có nghĩa là mình làm sao để mình nhất nhiệt bất chiến như Tam Thu Hề, một ngày không gặp cái dài thứ 3 năm. Như vậy là lúc đó mình cũng có niềm chết, bởi vì mình sợ rằng chết mà không gặp. Còn đằng này ấy, cũng vậy, nếu mà người tu mà niệm chết, không? Lúc nào cũng chết, lúc nào cũng thấy rằng cái chết trước mắt, sợ mình tu không kịp. Nên nó dành vật ở trong lòng của mình, không thể để mình buông lung được, thì may ra mình mới có tinh tấn. Chứ có những cái là coi như là mình phải tính gấp.